Hồng Liên Bảo Giám, chương 665, một pháo mà thôi, 2, góc truyện audio.com, không quan tâm cái gì tổn hại, không quan tâm lần sau có thể sử dụng hay không, dưới tình thế dùng giấy phù chế tạo ra một đại pháo ngũ hành cấp bậc đạo khí, uy lực điều chỉnh đến mức độ lớn nhất. Lớn đến mức thời điểm phát nổ mạnh cũng sẽ không tiếc. Tô Kính biết một khi đi ra sẽ gặp phải cường giả trong kẻ địch. Hắn chỉ là chưa từng nghĩ tới kẻ địch sẽ cường hãn như vậy, mạnh đến mức ép Đường Hà thu hồi thần đan, mạnh đến mức công kích của Đường Hà cũng không cách nào phá hủy được. Nghịch lân mâu của mình khẳng định có thể phá vỡ. Vấn đề là, mình căn bản không có năng lực tới gần được người thiếu nữ này. Chỉ có công kích tầm xa, Tô Kính không chút do dự phóng ra đại pháo ngũ hành. Trong giấy bùa chú này có một quả đan hoàn khéo léo hình bầu dục chứa đựng bên trong chính là ngọc dịch. Trong nháy mắt ngọc dịch bốc hơi lên, bị lá bùa chú biến thành đại pháo ngũ hành hấp thu vào trong. Đám người Tô Kính nhanh chóng lui lại phía sau. Trên mặt đất đầu tiên là xuất hiện một hố lớn chiều sâu đạt tới 10 trượng. Sau đó mới là một tiếng nổ mạnh không có cách nào hình dung. Mặt Đường Hà cũng xanh cả lại. Tô Kính phóng ra công kích căn bản không nói với mọi người một chút. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào bản năng, nhìn thấy được Tô Kính lui ra phía sau, mới lập tức lui ra phía sau, đồng thời phóng ra đạo thuật phòng thân mạnh nhất. Đường Hà bị thổi bay ra ngoài, đập vào phía trên lồng giam. Mộ Ngân Mâu còn trực tiếp bị khí lưu thổi vào trong huyệt động do bọn họ mở ra. Chỉ có Tô Mộ quỳ rạp trên mặt đất, nàng trực tiếp sử dụng đạo thuật tạo ra một cái hố to trên mặt đất ấn Tô Kính ở bên trong. Xương cốt toàn thân Đường Hà đều muốn gãy, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy thiếu nữ cản đường đã chết, chết vô cùng quỷ dị, đầu, cánh tay, thắt lưng, chân của nàng đều còn. Biến mất chính là vị trí có áo giáp phòng hộ, thật sự hoàn toàn biến mất giống như từ trước đến nay đều chưa từng tồn tại. Trong lòng Đường Hà lập tức hiểu ra, nơi thiếu nữ này không có áo giáp phòng hộ là cường hãn nhất. Trường đao của mình đều đâm cháy phần da đó, nơi được áo giáp phòng hộ là vị trí yếu ớt nhất thiếu nữ. Công kích của Tô Kính không chỉ như vậy. Một pháo này phóng ra, phù văn nổ mạnh, nhưng đại pháo ngũ hành đã hoàn toàn đánh xuyên qua thông đạo, tất cả lực lượng tập kết phía sau lưng thiếu nữ đều bị một pháo này của Tô Kính tiêu diệt. Đi mau, Đường Hà lại một lần nữa phóng ra 6 thần đan, ở trong thời gian ngắn như vậy nhiều lần cứng rắn thu phóng, khiến cho lực lượng thần thức của hắn bị hao tổn. Nhưng hắn cũng có thời gian để ý nhiều như vậy, bởi vì ở trên phương hướng mặt trước chỉ có một cường giả như thiếu nữ. Dựa theo kết quả của cuộc chiến đấu bình thường, mình không có cách nào đột phá phòng tuyến của thiếu nữ. Đối phương tính toán cực kỳ tinh chuẩn, tất cả lực lượng đả kích chắc hẳn đều đến từ hai bên. Cho nên đối phương không đặt tất cả lực lượng ra, là lo lắng đám người mình lùi bước. Sau khi để cho thiếu nữ dây dưa với mình, bọn họ lại từ hai bên phát động đánh bất ngờ. Nói như vậy, là có thể một lần hành động giết chết mọi người, hoặc bắt được. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, đại pháo ngũ hành của Tô Kính đã có uy lực không có cách nào hình dung được. Một pháo này bắn ra coi như là thanh lý sạch sẽ mặt trước. Đường Hà Toàn, góc truyện audio.com, lực phóng ra lĩnh vực kim đan, bay sát mặt đất. Mộ Ngân Mâu cũng từ trong huyệt động bay ra tập trung tinh thần vào bên trong lĩnh vực kim đan của Đường Hà. Tô Kính và Tô Mộ bỗng nhiên cũng cảm giác được thân thể nhẹ bỗng như không có vật gì. Thời điểm lại phát động đạo thuật không ngờ có thể đuổi theo Đường Hà. Lĩnh vực của Đường Hà có thể trung hòa tất cả trọng lực. Tốc độ của đám người Tô Kính cũng vượt qua cực hạn, trong nháy mắt lại bay sát mặt đất thoát ra khỏi vòng vây. Hai bên phóng tới mũi tên lông vũ, phần lớn rơi vào khoảng không. Chỉ có 30 mấy mũi tên cắm ở trên người mọi người. Uy lực có thể đánh chúng, đồng thời phá vỡ mũi tên lông vũ, đã đủ để giết chết cường giả kim đan. Trên người Tô Mộ lại có hơn 10 mũi tên, đây là vì bảo vệ Tô Kính, nàng mới bị bắn chúng. Bay một đoạn khoảng cách này, gần như bị mười mấy đợt mũi tên lông vũ dày đặc bao trùm. Cung tiễn thủ của đối phương có thể ở trong rừng cây rậm rạp bắn ra. Mũi tên lông vũ vòng qua sự cản trở, vẫn tinh chuẩn vô cùng. Đường Hà vì theo đuổi tốc độ, khiến cho trọng lực biến mất. Bởi vậy hắn không có cách nào ngăn cản mũi tên lông vũ bay tới. Khôi lỗi của Tô Kính cũng không tụt lại phía sau, mà chạy nhanh ở một mặt khác của Tô Kính và Tô Mộ. Tốc độ của chiến mã này căn bản không có đạt đến cực hạn. Khôi lỗi trên lưng ngựa sử dụng phi diên thuẫn đỡ không biết bao nhiêu công kích. Nếu như không có những khôi lỗi này, Tô Mộ sẽ thảm hại hơn. Hai bên rừng cây tiếng gào thét đầy phẫn nộ liên tiếp không ngừng vang lên. Ở hai bên mai phục rất nhiều binh lực căn bản không có kịp tới gần, đối phương đã trốn ra khỏi vòng vây. Trong khi dãy chết đối phương giết chết thánh nữ, lần này, mọi người đều vừa sợ vừa giận. thánh nữ vừa chết, tiên quan của tiên cảnh có thể đánh xuống trừng phạt hay không? Những người này đều sợ, bọn họ sợ không phải là đám người Tô Kính, mà là thiên đạo của thế giới này trừng phạt. Ở thần châu, thiên đạo trừng phạt hư vô mờ mịt, chỉ có cường giả kim đan mới sợ. Nhưng ở thế giới này, dưới thiên đạo còn có tiên quan chấp hành thiên đạo tiên cảnh. Thánh nữ là người nối liền với thiên ý, địa vị còn ở trên nữ vương. Chỉ có điều thánh nữ cũng không tham dự chính sự. Hiện tại xảy ra chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy đại họa lâm đầu. Nhưng cho dù muốn cùng kẻ địch đồng quy vô tận, kẻ địch cũng đã trốn ra khỏi vòng vây. Tô Kính đã thu hồi bộ xương khô thần binh khôi lỗi. Hắn chỉ lệnh cho khôi lỗi giấy không ngừng phóng ra đạo thuật đoạn hậu. Đường Hà dẫn theo ba người, bay lên trời. Hắn thậm chí không sử dụng truyền tống trận kia, lưu lại truyền tống trận vốn chính là để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra, nhưng không có khả năng thật sự phải đi từ nơi đó. Nếu như tất cả thuận lợi, đương nhiên là truyền tống trận cho nhanh chóng. Nhưng mình bị nhốt lâu như vậy, đối phương rất có khả năng sẽ động tay động chân ở trên truyền tống trận. Cho dù là có chút thay đổi, cũng có thể khiến mình lưu đày tới trong khe nứt không gian. Cách chương.